Ba La Mã, Hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế. Nhận quyền thương mại quốc tế là phương thức xâm nhập thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp chủ sở hữu một hệ thống nhận quyền. Hợp đồng nhận quyền thương mại chính là công cụ pháp lý cơ bản để họ thực hiện mục tiêu này tại một thị trường nước ngoài. 3.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế. 3.1.1. Khái niệm hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế. Hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế là dạng hợp đồng nhận quyền thương mại bao gồm các thuộc tính và đặc điểm của hợp đồng này. Trên cơ sở những phân tích về quan hệ nhận quyền thương mại ở mục 2.1 của chương, có thể định nghĩa hợp đồng nhận quyền thương mại là một thỏa thuận thương mại mà trong đó một bên, bên nhận quyền, cho phép và yêu cầu bên kia, bên nhận quyền, tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau. Y. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhận quyền quy định và được gắn với hệ thống các quyền thương mại của bên nhận quyền đối với sản phẩm kinh doanh như quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo. 2. Bên nhận quyền được nhận một khoản tiền nhận quyền, có quyền kiểm soát và có nghĩa vụ trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành và phát triển cơ sở kinh doanh trên địa bàn, thị trường, cụ thể được các bên thỏa thuận. Hợp đồng nhận quyền thương mại sẽ mang yếu tố quốc tế khi A nhỏ, bên nhận quyền và bên nhận quyền là thương nhân từ các quốc gia khác nhau và hoặc B nhỏ, việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận quyền diễn ra ở nước ngoài đối với bên nhận quyền. Pháp luật nhận quyền thương mại ở mỗi quốc gia có thể có những cách tiếp cận và thể hiện khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, hai thành tố trên được công nhận rộng rãi như cơ sở cơ bản để xác định yếu tố quốc tế hay yếu tố nước ngoài của quan hệ hợp đồng nhận quyền thương mại. Trong khuôn khổ pháp luật nhận quyền thương mại Việt Nam, yếu tố quốc tế của hợp đồng nhận quyền thương mại không được quy định trực tiếp. Việc xác định yếu tố quốc tế chỉ có thể được dẫn chiếu từ các quy định liên quan của Bộ Luật Dân sự 2005 về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Điều 758, và các hướng dẫn thi hành về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Nghị định 138/2006/NĐ-CP. Chú thích: Nghị định 138/2006/NĐ-CP khoảng 1, Điều 3 giải thích về thuật ngữ quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài như sau. A nhỏ, các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. B nhỏ, các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động mà các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Đọc tiếp. Theo đó, yếu tố nước ngoài của quan hệ dân sự nói chung được xác định trên cơ sở y. Chủ thể tham gia quan hệ có yếu tố nước ngoài. Có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hoặc 2. Sự kiện pháp lý để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó, chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài. Hoặc 3. Tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Chú thích: Bộ Luật Dân sự Điều 758, đọc tiếp. Tuy nhiên, khái niệm này không thể áp dụng dập khuôn đối với quan hệ nhượng quyền thương mại vì những đặc tính của quan hệ nhượng quyền. Liên quan tới yếu tố địa điểm của tài sản, đối tượng của hợp đồng nhượng quyền chủ yếu là các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và việc đăng ký chúng phải gắn liền với yếu tố lãnh thổ, tức là quyền sở hữu trí tuệ phải được quốc gia sở tại công nhận thì mới được bảo hộ và chủ sở hữu mới phát huy được đầy đủ quyền sở hữu của mình. Với đặc tính là loại tài sản vô hình có thể được đăng ký bảo hộ rộng khắp trên thế giới, việc xác định vị trí của tài sản, quyền thương mại trong những quyền thương mại quốc tế là không thể. Từ góc độ chủ thể, hợp đồng những quyền thương mại sẽ có yếu tố nước ngoài khi có sự tham gia của ít nhất một trong các bên chủ thể là thương nhân nước ngoài. Theo Điều 16.1 Luật Thương mại 2005, thì thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Chú thích: Nghị định 35/2006/NĐ-CP điều 3.1-3.2. Đọc tiếp. Từ góc độ sự kiện pháp lý làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật, có thể xác định quy định hợp đồng sẽ có yếu tố nước ngoài khi nó được thiết lập, thay đổi hay chấm dứt tại nước ngoài, không phải trên lãnh thổ Việt Nam. Chẳng hạn, trường hợp hợp đồng nhận quyền thương mại giữa bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền thương mại là thương nhân của cùng một quốc gia, nhưng hợp đồng lại được ký và hoặc thực hiện ở nước ngoài nếu pháp luật của nước sở tại cho phép. 3.1.2. Đặc điểm của hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế. Hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế hàm chứa những đặc điểm cơ bản sau. Chấm. Đối tượng của loại hợp đồng này là những tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ của bên nhận quyền, uy tín và bí quyết kinh doanh của bên nhận quyền. Giá trị của quyền thương mại vì vậy hoàn toàn phụ thuộc vào sự đánh giá chủ quan của các bên trong hợp đồng. Đây cũng là đặc điểm chung cho tất cả các hợp đồng nhận quyền thương mại. Chấm. Thời hạn của hợp đồng nhận quyền nói chung và nhận quyền quốc tế nói riêng thông thường là dài hạn. Bên nhận quyền sẽ không sẵn sàng đầu tư cho cơ sở kinh doanh theo những chuẩn mực cao mà bên nhận quyền đề ra nếu không có những bảo đảm rằng họ có thể sử dụng nhãn hiệu và bí quyết của bên nhận quyền trong thời gian dài. Mặc dù thời hạn cụ thể của một hợp đồng thường là vấn đề thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, luật nhận quyền thương mại của một số quốc gia quy định rõ thời hạn tối thiểu của hợp đồng nhận quyền. Ví dụ, Trung Quốc quy định 3 năm. Chú thích. Xem quy định quản lý nhận quyền thương mại của Trung Quốc. Ban hành ngày 31 tháng 1 năm 2007, điều 13. Đọc tiếp. Thường thời hạn của một hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế là từ 5 năm trở lên. Chấm. Chủ thể của hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế phải đáp ứng các điều kiện và quy định của pháp luật nước sở tại, phức tạp hơn chủ thể trong các hợp đồng thương mại thông thường khác, đặc biệt là đối với các thương nhân nước ngoài. Thương nhân nước ngoài muốn thực hiện nhận quyền tại nước sở tại thường sẽ phải chứng minh giá trị của thương hiệu của mình, kinh nghiệm kinh doanh và phải phụ thuộc vào quy định về điều kiện tiếp cận thị trường cho ngành dịch vụ liên quan đối với thương nhân nước ngoài của nước sở tại. Chẳng hạn, tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài từ các nước thành viên WTO vào năm 2007 chỉ được phép thực hiện nhận quyền thương mại trong lĩnh vực dịch vụ phân phối thông qua việc thiết lập liên doanh với một đối tác địa phương, với tỷ lệ vốn là 49% đến 51%. Và kể từ năm 2008 thì toàn bộ các hạn chế vốn đối với thương nhân nước ngoài bị tháo bỏ. Chú thích. Xem phần 4.D dịch vụ nhận quyền thương mại trong biểu cam kết WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ của Việt Nam. WTO/ACC/VNM/48/S2 27 tháng 10 2006. Đọc tiếp. Chấm. Tính đồng bộ trong hợp đồng là một đặc điểm quan trọng của hợp đồng nhận quyền thương mại và đặc biệt là hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế. Nội dung và phương thức sử dụng, kinh doanh các quyền thương mại phải được quy định rất cụ thể và trong sự liên kết chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của một thương hiệu quốc tế, yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành công của hệ thống kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Chấm. Luật áp dụng trong hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế sẽ là luật nước ngoài cho một trong các bên hoặc đối với cả hai bên, trường hợp chọn luật của nước thứ ba. Tuy nhiên, đối với hợp đồng nhận quyền thương mại, luật áp dụng phải luôn là các quy phạm pháp luật thực chất của một hệ thống pháp luật quốc gia, chứ không thể là một hệ thống pháp luật chung chung bao gồm cả các quy phạm xung đột. Trên thực tế, luật áp dụng cho hợp đồng nhận quyền thương mại quốc tế thường sẽ là luật của quốc gia của bên nhận quyền vì họ có vị thế đàm phán tốt hơn. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, pháp luật nhận quyền thương mại quy định rõ nếu hợp đồng được ký kết và hoặc thực hiện tại nước sở tại thì luật áp dụng phải là luật quốc gia đó. Ví dụ, Indonesia, Romania. 3.2. Hình thức và các điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế. 3.2.1. Hình thức hợp đồng. Do tính chất phức tạp và quy định nhiều vấn đề của hợp đồng nhận quyền thương mại mà pháp luật quốc gia và các quy định của Hiệp hội nhận quyền các nước đều yêu cầu hợp đồng nhận quyền bao gồm cả hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế, phải được thực hiện dưới hình thức văn bản. Pháp luật nhượng quyền thương mại Nga quy định nếu hợp đồng nhượng quyền thương mại không được thực hiện dưới hình thức văn bản sẽ bị coi là vô hiệu. Chú thích: Bộ luật dân sự Liên bang Nga, điều 1033, đọc tiếp. Tại Trung Quốc, pháp luật nhượng quyền thương mại quy định buộc bên nhượng quyền và bên nhận quyền phải giao kết thỏa thuận nhượng quyền thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền bằng văn bản. Chú thích: Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sắc lệnh 485 về quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại ngày 31 tháng 1 2007, điều 11.1, đọc tiếp. Việc quy định hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được thực hiện bằng hình thức văn bản chính là một trong những cách thức bảo vệ các thương nhân khỏi những rủi ro có thể xảy ra do tính chất phức tạp của quan hệ nhượng quyền thương mại. Pháp luật Việt Nam cũng có cách tiếp cận tương tự như thực tiễn quốc tế về vấn đề này. Điều 285 Luật Thương mại 2005 của Việt Nam quy định, hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Trong đó, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 3.2.2 Một số điều khoản cơ bản của hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế. Căn cứ trên nguyên tắc tự do hợp đồng, các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế hoàn toàn tự do thỏa thuận nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, do tính đặc thù của quan hệ nhượng quyền như đã được phân tích, nên thông thường các bên sẽ phải đàm phán và quy định rõ các điều khoản chính sau đây. Gạch đầu dòng, tên và hình thức của quyền thương mại được chuyển giao. Điều khoản này phải xác định rõ loại mô hình nhượng quyền của hợp đồng là nhượng quyền chung theo khu vực, nhượng quyền độc quyền, nhượng quyền thứ cấp, nhượng quyền riêng lẻ. Bên cạnh đó, cũng phải làm rõ nội dung nhượng quyền và phạm vi kinh doanh nhượng quyền của bên nhận quyền. Gạch đầu dòng, thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Đây là một trong những điều khoản quan trọng của hợp đồng nhượng quyền. Các bên phải xác định rõ thời hạn hiệu lực ban đầu của hợp đồng, 5 năm, 10 năm hay dài hơn. Bên cạnh đó, điều khoản này cũng phải xác định điều kiện chấm dứt và gia hạn hợp đồng với bên nhận quyền. Cần làm rõ các điều kiện nhượng quyền có thể bị sửa đổi, bổ sung khi gia hạn hợp đồng. Gạch đầu dòng, phí nhượng quyền và phương thức thanh toán. Phí nhượng quyền là mục tiêu của bên nhượng quyền khi xây dựng hệ thống nhượng quyền. Điều khoản phí nhượng quyền và phương thức thanh toán phải quy định cụ thể các loại phí mà bên nhận quyền phải trả trong quá trình tham gia vào hệ thống nhượng quyền. Về cơ bản, có hai loại phí bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền thương mại, đó là I, phí trả trước, và 2I, phí thường xuyên. Phí trả trước là khoản phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để có được các quyền khai trương doanh nghiệp của bên nhận quyền. Thông thường khoản phí này được tính dựa trên giá trị kinh doanh của khu vực nhượng quyền mà người nhận quyền được phân bổ theo thỏa thuận nhượng quyền. Khoản phí cũng có thể bao gồm các chi phí khác như chi phí đào tạo, chi phí khuyến mãi khai trương, chi phí cho các trang thiết bị, đồ đạc cố định. Trường hợp cơ sở kinh doanh phải sử dụng các trang thiết bị, đồ đạc cố định riêng của nhà sản xuất được chỉ định, v.v. tùy thuộc vào từng hệ thống nhượng quyền. Phí thường xuyên là khoản phí mà bên nhận quyền phải trả để được duy trì nhượng quyền thương mại đã mua. Mức phí này thường được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu của bên nhận quyền. Thường khoản phí này được tính dưới dạng phí ly xăng cho các quyền thương mại. Bên cạnh đó, bên nhận quyền có thể cũng sẽ phải đóng chi phí quảng cáo nhằm khuếch trương thương hiệu trên thị trường nước mình. Loại phí này có thể được tính gộp với mức phí thường xuyên hoặc được tính riêng tùy vào từng hệ thống nhượng quyền. Gạch đầu dòng, trách nhiệm của các bên đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Điều khoản này, ngoài việc phân chia trách nhiệm sản phẩm, thường còn phải làm rõ những loại bảo hiểm mà bên nhận quyền phải mua và người được bảo hiểm là bên nhượng quyền. Thông thường, bên nhận quyền sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho bên nhượng quyền nếu vi phạm các quy định về bảo đảm chất lượng sản phẩm tại cơ sở kinh doanh của mình. Gạch đầu dòng, quyền sở hữu của các cơ sở nhượng quyền và các tài sản liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Gạch đầu dòng, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Gạch đầu dòng, quy định về hệ thống nhượng quyền. Điều khoản này là một điều khoản tổng quát quy định về những vấn đề như quy tắc vận hành và kinh doanh của hệ thống nhượng quyền, sản phẩm kinh doanh và chất lượng dịch vụ, mua thiết bị, máy móc, đồ vật cố định từ bên nhượng quyền hoặc các nhà sản xuất đã được bên nhượng quyền chấp thuận, thời hạn và mức độ sử dụng các thiết bị và đồ vật tại cơ sở kinh doanh, yêu cầu đối với việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và thương hiệu của các sản phẩm của hệ thống nhượng quyền, thời gian làm việc của các cơ sở kinh doanh, yêu cầu tham gia vào các hoạt động xúc tiến thị trường, các chương trình đào tạo, mức vốn kinh doanh tối thiểu của cơ sở kinh doanh. Gạch đầu dòng, báo cáo tài chính về hệ thống kế toán. Việc thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh của cơ sở kinh doanh nhận quyền cho bên nhượng quyền là một nghĩa vụ bắt buộc của bên nhận quyền. Liên quan tới vấn đề này, hợp đồng sẽ quy định các loại báo cáo tài chính, kiểm toán, thời hạn nộp báo cáo, không phụ thuộc vào quy định pháp luật của nước sở tại. Bên nhượng quyền được quyền tiếp cận một phần hay toàn bộ sổ sách kế toán của bên nhận quyền. Trong một số hệ thống nhượng quyền quốc tế, bên nhận quyền phải có nghĩa vụ mua phần mềm quản lý thống nhất cho toàn hệ thống, và trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ quy định bên nào chịu chi phí mua phần mềm này. Gạch đầu dòng, không cạnh tranh và bảo mật thông tin. Đây là một điều khoản luôn tồn tại trong các hợp đồng nhượng quyền quốc tế, vì nó có ảnh hưởng sâu rộng tới hệ thống nhượng quyền. Liên quan tới quy định không cạnh tranh, hợp đồng sẽ quy định rõ những hành vi bị coi là cạnh tranh với hệ thống nhượng quyền và phạm vi lãnh thổ của quy định này. Đối với bảo mật, bên nhận quyền có nghĩa vụ bảo mật thông tin cả suốt trong thời hạn hợp đồng, cũng như trong một thời gian nhất định sau khi hợp đồng hết hiệu lực, chấm dứt hiệu lực. Gạch đầu dòng, chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhượng quyền sẽ luôn được chuyển nhượng hợp đồng vào bất cứ thời điểm nào, trong khi bên nhận quyền chỉ có thể chuyển nhượng khi có sự đồng ý của bên nhượng quyền. Hợp đồng tuy nhiên thường cũng sẽ quy định cơ sở mà bên nhượng quyền sẽ từ chối, không chấp thuận yêu cầu sang nhượng hợp đồng. Trong một số hợp đồng nhượng quyền quốc tế còn ràng buộc cả vấn đề cầm cố, thế chấp tài sản của cơ sở kinh doanh hoặc thay đổi các thành viên công ty nhận quyền. Gạch đầu dòng, chấm dứt hợp đồng, thanh lý tài sản liên quan đến nhượng quyền và giải quyết tranh chấp, và gạch đầu dòng, chọn luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp. 3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế. Từ những phân tích ở phần 2 La Mã của chương, ta có thể thấy một bức tranh toàn cảnh về mục đích, bản chất và những lợi ích kinh tế trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Trên cơ sở đó, ta sẽ xác định những quyền về nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế. 3.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền. Trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền sẽ được hưởng những quyền và lợi ích cơ bản sau. Gạch đầu dòng, quyền nhận tiền nhượng quyền từ bên nhận quyền. Mục tiêu của nhượng quyền thương mại là chia sẻ giá trị kinh doanh của thương hiệu với một thương nhân khác để được hưởng một khoản lợi ích kinh tế từ đó. Vì vậy, quyền nhận tiền nhượng quyền là quyền lợi cốt lõi của bên nhượng quyền khi thực hiện nhượng quyền thương mại. Gạch đầu dòng, quyền giám sát hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống nhượng quyền và chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của hệ thống nhượng quyền, bên nhượng quyền phải bảo đảm chất lượng của các sản phẩm của hệ thống nhượng quyền là thống nhất và cùng đạt được mức chuẩn chung như nhau. Chính vì vậy, việc nắm quyền giám sát và kiểm soát chất lượng sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ của các cơ sở kinh doanh được quản lý bởi bên nhận quyền là một quyền không thể thiếu của bên nhượng quyền. Và, gạch đầu dòng, quyền quyết định chiến lược phát triển hệ thống nhượng quyền và chiến lược marketing cho thương hiệu nhượng quyền. Bên cạnh đó, bên nhận quyền phải có các nghĩa vụ cơ bản sau. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền, như trên đã phân tích. 2.2. Một trong những yếu tố trọng tâm đảm bảo cho sự thành công của hệ thống nhượng quyền thương mại là chất lượng sản phẩm và tính đồng nhất trong suốt hệ thống nhượng quyền. Trong hầu hết các hệ thống nhượng quyền quốc tế, những yếu tố cơ bản này đã được xây dựng và tập hợp lại trong bộ tài liệu được bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhận quyền ngay khi bắt đầu mối quan hệ nhượng quyền, cũng như phải được bổ sung thường xuyên trong suốt thời hạn của hợp đồng nhượng quyền. Tài liệu này thường được gọi chung là sách hướng dẫn kinh doanh. Sách hướng dẫn hoạt động sẽ giúp cho bên nhận quyền nhận thức đúng và tuân thủ được một cách chặt chẽ các quy định của hệ thống. Trong trường hợp ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền, nhượng quyền thứ cấp, bên nhượng quyền thứ cấp phải có nghĩa vụ cung cấp cho bên nhận quyền thứ cấp các thông tin về bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình và nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại chung, Master Franchise Contract. Tại hầu hết các nước, đây là nghĩa vụ pháp định của bên nhượng quyền thứ cấp. Vấn đề này cũng được quy định rất rõ trong pháp luật nhượng quyền thương mại Việt Nam. Chú thích: xem 35/2006/NDCP điều 8.3. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng và khai thác các quyền thương mại được quy định trong hợp đồng nhượng quyền. Bên nhượng quyền có nghĩa vụ giao cho bên nhận quyền các quyền thương mại được quy định trong hợp đồng, để bên này tiến hành kinh doanh các quyền này, và đồng thời phải bảo đảm việc khai thác và sử dụng các quyền này là hợp pháp và được bảo vệ bởi pháp luật. Bên nhượng quyền có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm những quyền thương mại, đặc biệt là các quyền sở hữu trí tuệ mà mình sở hữu được bảo hộ bởi pháp luật của nước sở tại. Để thực hiện nghĩa vụ này, bên nhượng quyền sẽ phải bảo đảm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan tới việc đăng ký các quyền thương mại của mình tại nước sở tại trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền. Cụ thể là: y. Đăng ký hệ thống nhượng quyền với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại. Ví dụ, theo quy định của pháp luật nhượng quyền Việt Nam, thì bên nhượng quyền sẽ phải đăng ký với Bộ Công Thương. Chú thích: theo thống kê của IFA trên thế giới, hiện có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ quy định về nghĩa vụ đăng ký nhượng quyền, bao gồm Indonesia, Mexico, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Macau, Malaysia, Moldova, Croatia, Barbados, Việt Nam và 14 bang của Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật Việt Nam cũng chỉ ấn định một hệ thống đăng ký khá nhẹ nhàng, về cơ bản chỉ là quá trình nộp và lưu trữ hồ sơ đăng ký. Cần lưu ý rằng, yêu cầu đăng ký này không đặt ra cho hợp đồng nhượng quyền thương mại, mà là đối với hoạt động của toàn hệ thống kinh doanh, mỗi cấp nhượng quyền chỉ phải đăng ký một lần trước khi tiến hành nhượng quyền thương mại. Đọc tiếp. 2. Đăng ký bảo hộ đối với các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương quyền được quy định trong hợp đồng nhượng quyền như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, kiểu dáng công nghiệp, quy trình sản xuất, bằng sáng chế, với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại. Ví dụ, tại Việt Nam, các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp sẽ được đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ cung cấp thiết kế và tiêu chí cho địa điểm kinh doanh. Việc thiết kế, sắp xếp cũng như trang trí cơ sở kinh doanh theo một phong cách cũng như địa điểm kinh doanh là nền tảng quan trọng để khẳng định nét đặc trưng của hệ thống nhượng quyền cũng như tính thống nhất trên phạm vi toàn cầu. Bên nhượng quyền sẽ phải cung cấp cho bên nhận quyền các tiêu chuẩn xây dựng, bản vẽ chuyển đổi, quy cách trình bày bên trong, biển hiệu, nội thất và các tư vấn liên quan đến việc xây dựng, làm lại cơ sở hoặc sẽ kiểm tra và phê chuẩn các bản vẽ và việc xây dựng do bên nhận quyền tự tiến hành để đảm bảo rằng việc xây dựng tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống. Bên nhượng quyền cũng sẽ giám sát việc xây dựng, sửa chữa cơ sở kinh doanh nhượng quyền. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ đào tạo và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền. Đây vừa là quyền, vừa là một nghĩa vụ của bên nhượng quyền, vì mục đích của nó là giúp bảo đảm chất lượng và tính đồng nhất của hệ thống nhượng quyền. Chi phí liên quan đến việc đào tạo thường sẽ do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng nhượng quyền. Chi phí đào tạo thông thường được bao gồm trong khoản phí ban đầu. Tuy nhiên, vẫn có một vài bên nhượng quyền tính phí đào tạo riêng. Khoản phí đào tạo được dùng để trả cho nhân công và các nguồn cung cấp bên ngoài khi bên nhượng quyền thực hiện các khóa đào tạo liên quan. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ bảo đảm cho các thành viên của hệ thống nhượng quyền, bên nhận quyền, các cơ hội kinh doanh bình đẳng. Bên nhượng quyền phải cân nhắc, quy hoạch và phân bổ địa bàn kinh doanh sao cho các cơ sở kinh doanh sản phẩm của hệ thống đều có cơ hội kinh doanh bình đẳng. Bên cạnh đó, bên nhượng quyền cũng phải bảo đảm các bên nhận quyền đều được hưởng những sự hỗ trợ và tiện ích của hệ thống nhượng quyền như nhau trong suốt thời gian hợp đồng. 3.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền. Trong quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền phải chịu nhiều ràng buộc từ phía bên nhượng quyền ở mọi thời điểm, lúc ký kết hợp đồng cũng như lúc thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những ràng buộc về mặt nghĩa vụ đó, bên nhận quyền cũng có một số quyền đối với bên nhượng quyền. Những quyền này cũng chính là mối ràng buộc trở lại của bên nhận quyền đối với bên nhượng quyền. Cụ thể, bên nhận quyền có các quyền cơ bản sau. Gạch đầu dòng, quyền được yêu cầu bên nhượng quyền chuyển giao các quyền thương mại, đặc biệt là các quyền sở hữu trí tuệ, nhanh chóng và đầy đủ. Gạch đầu dòng, quyền yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật và tư vấn về hệ thống nhượng quyền thương mại. Bên nhận quyền có quyền được tiếp nhận đầy đủ các thông tin và bí quyết kinh doanh cần thiết của hệ thống nhượng quyền để có thể sản xuất kinh doanh sản phẩm của hệ thống một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, bên nhận quyền được quyền yêu cầu tiếp nhận các chương trình đào tạo, huấn luyện từ bên nhượng quyền khi bắt đầu tham gia vào hệ thống nhượng quyền. Một số hệ thống nhượng quyền quốc tế còn có thể hỗ trợ về tài chính dưới hình thức cung cấp các thiết bị, thiết kế miễn phí cho bên nhận quyền để hỗ trợ bên nhận quyền khởi nghiệp với nhượng quyền thương mại của họ. Qua đó, giúp cho bên nhận quyền có thể giảm thiểu các chi phí ban đầu khi bắt đầu kinh doanh. Trường hợp này thường xảy ra khi bên nhượng quyền mới bắt đầu thâm nhập vào một thị trường mới. Gạch đầu dòng, quyền được đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền thương mại khác trong hệ thống nhượng quyền trên cùng một thị trường, khu vực nhượng quyền. Bên nhận quyền được quyền yêu cầu hưởng các hỗ trợ kỹ thuật, các tiện ích kinh doanh và thông tin liên quan từ hệ thống nhượng quyền như các thương nhân nhận quyền thương mại khác trong cùng một hệ thống trên cùng một thị trường, vì tất cả các thành viên bên nhận quyền của hệ thống nhượng quyền đều phải trả một mức phí nhượng quyền như nhau. Đối với một số hệ thống nhượng quyền quốc tế, bên nhượng quyền còn bảo đảm cơ chế chia sẻ khách hàng và thu nhập giữa các cơ sở kinh doanh nhượng quyền trên một địa bàn trong một thời gian nhất định. Bên nhận quyền có những nghĩa vụ cơ bản sau. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo quy định của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên nhận quyền sẽ phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ tuân thủ kế hoạch phát triển cơ sở kinh doanh theo quy định của hệ thống nhượng quyền, theo quy định của hợp đồng và sách hướng dẫn kinh doanh của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền sẽ phải cam kết và bảo đảm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực cho cơ sở kinh doanh nhận quyền, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ cũng như trong điều hành hoạt động kinh doanh của cơ sở nhận quyền phù hợp với yêu cầu của bên nhượng quyền. Bên nhận quyền phải chấp nhận sự giám sát và kiểm soát thường xuyên và liên tục từ bên nhượng quyền trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được chuyển giao từ bên nhượng quyền. Đối với các hệ thống nhượng quyền thương mại quốc tế, điều khoản bảo mật được coi là trọng tâm trong hợp đồng và hầu hết đều đặt ra các điều kiện rất khắt khe đối với bên nhận quyền. Việc giữ bí mật về bí quyết kinh doanh của hệ thống nhượng quyền được thực hiện kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền kết thúc hoặc chấm dứt. Bên nhượng quyền quan tâm đến việc giữ bí mật để bảo vệ sở hữu trí tuệ của mình trước đối thủ cạnh tranh, còn bên nhận quyền quan tâm đến việc giữ bí mật này bởi sự thành công của họ phụ thuộc vào sự thành công của cả hệ thống nhượng quyền. Nghĩa vụ điều hành việc kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của sách hướng dẫn hoạt động và luôn tuân thủ đối với mọi khía cạnh của hệ thống như được sửa đổi vào từng thời điểm và không được bất cứ lúc nào sử dụng thêm các nhãn hiệu hàng hóa hoặc biểu tượng hoặc làm bất cứ điều gì thêm vào hoặc không tuân thủ hệ thống mà không có sự chấp thuận trước của bên nhượng quyền. Gạch đầu dòng, nghĩa vụ không được thực hiện việc chuyển nhượng tại hợp đồng nhượng quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ và uy tín của toàn hệ thống nhượng quyền, bên nhượng quyền phải xem xét độ tin cậy, khả năng tài chính, năng lực kỹ thuật của bất kỳ thương nhân nào trước khi chấp nhận cho phép họ được trở thành bên nhận quyền. 3.4. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền. Nội hàm của nhượng quyền thương mại mang hàm chứa những yếu tố độc quyền và hạn chế cạnh tranh. Những điều khoản mang tính hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền luôn mang tính nhạy cảm đối với pháp luật cạnh tranh, vì từ góc độ pháp luật cạnh tranh, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mang ý nghĩa tiêu cực và sẽ bị cấm khi nó bóp méo cơ cấu thị trường, hạn chế khả năng cạnh tranh và gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, các bên cần hết sức cẩn trọng trong việc soạn thảo và ký kết các điều kiện hạn chế cạnh tranh để không vi phạm các quy định của pháp luật cạnh tranh. Những điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền bao gồm 3.4.1 Thỏa thuận ấn định giá. Điều khoản ấn định giá bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng nhượng quyền gần như là bắt buộc vì đó là một trong các đặc tính của nhượng quyền thương mại, tức là tính đồng bộ trong hệ thống. Việc ấn định giá ở đây bao gồm cả giá bán đầu vào và đầu ra. Thỏa thuận ấn định giá về cơ bản, nếu tạo ra giá bán sản phẩm thấp và ổn định, sẽ có lợi cho người tiêu dùng, nhưng trong một số điều kiện sẽ bị coi là hành vi phi cạnh tranh và có thể bị cấm theo quy định của luật cạnh tranh quốc gia. 3.4.2 Thỏa thuận phân chia thị trường. Trong kinh doanh, các thỏa thuận phân chia thị trường có hai dạng là y phân chia khu vực kinh doanh và 2y phân chia khách hàng. Phân chia khu vực kinh doanh nhằm đảm bảo cho sự cân bằng lợi ích của toàn hệ thống nhượng quyền cũng như giữa các bên nhận quyền với nhau, mà bên nhượng quyền thường quyết định số lượng cửa hàng được nhượng quyền trong một khu vực địa lý nhất định bằng cách phân chia khu vực kinh doanh của mỗi bên nhận quyền. Theo đó, mỗi bên nhận quyền chỉ được kinh doanh trong phạm vi địa bàn nhất định mà bên nhượng quyền cho phép. Điều khoản này thể hiện ở một số dạng như cấm bên nhận quyền mở cửa hàng thứ hai trong hoặc sau thời hạn hợp đồng dưới các hình thức như đại lý, chi nhánh. Cấm bên nhận quyền bán hàng ngoài khu vực kinh doanh của mình. Ví dụ, trong hợp đồng nhượng quyền của Thai Express tại Việt Nam, bên nhận quyền được bảo đảm quyền kinh doanh nhà hàng Thai Express độc quyền trên địa bàn có bán kính 1 km và hoặc có dân số khoảng 40.000 người. Với thỏa thuận này, mỗi bên nhận quyền chỉ kinh doanh một cơ sở duy nhất trong một phạm vi nhất định và đồng thời bảo đảm vị thế độc quyền trong khu vực nhượng quyền của mình. Thỏa thuận dọc này có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh và khả năng phát triển của bên nhận quyền và sẽ tạo ra sự hạn chế theo chiều ngang đối với các doanh nghiệp khác kinh doanh cùng lĩnh vực ngành nghề, gia nhập thị trường ở những khu vực đã được bên nhượng quyền phân chia cho các bên nhận quyền. Đồng thời, làm hạn chế khả năng lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ của người tiêu dùng trong một khu vực địa lý nhất định. Tuy nhiên, không phải mọi thỏa thuận phân chia khu vực địa lý để kinh doanh đều vi phạm cạnh tranh. Để xác định hành vi này có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không, còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Chú thích: Nguyễn Thị Hồng Vân, Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 202, tháng 9, 2011, đọc tiếp. Điều khoản về phân chia khách hàng. Có thể dưới các dạng điều khoản như cấm bên nhận quyền quảng cáo ngoài phạm vi khu vực nhượng quyền của mình, không tranh giành khách hàng với các bên nhận quyền khác, cấm bên nhận quyền bán lại hàng hóa không mang nhãn hiệu của bên nhượng quyền. Nếu các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan cao hơn một mức độ nhất định, trong luật cạnh tranh Việt Nam là 30%, thì sẽ bị cấm bởi luật cạnh tranh. Chú thích: Luật cạnh tranh, điều 9. Đọc tiếp. 3.4.3 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khác. Nhượng quyền thương mại cũng có thể liên quan tới một hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, buộc bên nhận quyền điều kiện ký kết hợp đồng mua sản phẩm từ một nguồn do mình chỉ định, hoặc buộc bên nhận quyền chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng, hoặc cấm bên nhận quyền kinh doanh các sản phẩm tương tự của doanh nghiệp khác. Để đảm bảo tính đồng bộ, đặc trưng, uy tín, hệ thống nhượng quyền được quyền đặt ra những tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể cho bên nhận quyền. Ví dụ, hệ thống nhượng quyền thương mại quy định trong hợp đồng mẫu buộc bên nhận quyền chỉ bán hoặc chào bán những sản phẩm đã được bên nhượng quyền phê duyệt, không được quảng cáo, trưng bày, mua bán những sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp đối với sản phẩm và dịch vụ của bên nhượng quyền hoặc các nhà cung cấp mà bên nhượng quyền đã ký hợp đồng độc quyền, và không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào điều hành quản lý và hoặc kinh doanh các doanh nghiệp khác, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trùng lắp hoặc tương tự. Những quy định nêu trên mang tính ràng buộc và có thể là bất hợp lý đối với bên nhận quyền. Tuy nhiên, chúng lại được bên nhượng quyền đưa ra nhằm bảo đảm tính đồng bộ và chất lượng sản phẩm của hệ thống. Vấn đề này thực tế cũng được bảo hộ bởi pháp luật nhượng quyền thương mại. Chẳng hạn, Nghị định 35/2006 trên NDCP quy định cho phép bên nhượng quyền từ chối chuyển giao quyền thương mại nếu bên dự kiến nhận quyền y chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn của bên nhượng quyền, hay 2y không đồng ý, 3 chấm. Tuân thủ các nghĩa vụ của bên nhận quyền theo hợp đồng nhượng quyền thương mại. Mẫu. Chú thích Nghị định 35/2006 trên NDCP điều 15.3 b nhỏ d nhỏ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, nếu bên nhượng quyền có thị phần lớn, có khả năng chi phối thị trường, thì thỏa thuận trên có thể sẽ rơi vào loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Những điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể sẽ bị coi là vô hiệu bởi các cơ quan quản lý cạnh tranh của nước sở tại nếu nội dung của thỏa thuận đó xuất phát từ đặc điểm của thị trường tương ứng và các điều kiện kinh tế của các bên, trái với quy định của pháp luật cạnh tranh quốc gia. Chú thích: Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn, Giáo trình Luật Hợp đồng Thương mại Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, trang 241. Đọc tiếp. Những hạn chế này chỉ có thể được phép trong một chừng mực mà chúng liên quan tới phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng của hợp đồng nhượng quyền hoặc đáp ứng các điều kiện miễn trừ theo quy định của luật cạnh tranh. 3.5. Thay đổi, chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế. Về cơ bản, các điều khoản hợp đồng nhượng quyền thương mại mang tính ràng buộc cao do tính chất phức tạp và đặc thù của quan hệ nhượng quyền. Tuy nhiên, trên cơ sở nguyên tắc tự do hợp đồng, các bên luôn có thể thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng, miễn là sự thay đổi đó không ảnh hưởng tới mức độ buộc các bên phải giao kết hợp đồng lại. Các thay đổi phổ biến trong hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan tới những vấn đề như y thay đổi đối tượng nhượng quyền, nâng cấp đối tượng nhượng quyền, thay đổi nhãn hiệu hàng hóa, bổ sung công nghệ quy trình sản xuất. 2y thay đổi chủ thể của quan hệ, đổi tên kinh doanh sang nhượng hợp đồng. 3y thay đổi về mức phí nhượng quyền. IV thay đổi về điều kiện giám sát nhượng quyền và V gia hạn hợp đồng. Các điều kiện cho phép thay đổi mà không phải giao kết lại hợp đồng thường sẽ được quy định trong một điều khoản riêng biệt trong hợp đồng ban đầu. Điều khoản này sẽ quy định cụ thể về các hình thức thay đổi có thể xảy ra trên thực tế, quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong từng trường hợp thay đổi hợp đồng. Trường hợp gia hạn hợp đồng, bên nhượng quyền thường quy định bên nhận quyền phải có yêu cầu bằng văn bản tối thiểu 6 tháng trước khi hợp đồng hết hạn và đồng thời quy định về các điều kiện để có thể gia hạn hợp đồng. Hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau. A nhỏ, chấm dứt thông thường là việc chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng hết thời hạn mà không có thỏa thuận gia hạn thêm giữa các bên. B nhỏ, chấm dứt trong trường hợp chưa hết thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể bị buộc chấm dứt theo quyết định của cơ quan chức năng. Ví dụ, trường hợp hệ thống nhượng quyền quốc tế vi phạm quy định đăng ký nhượng quyền hay cơ quan quản lý cạnh tranh, tòa án buộc chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền vì vi phạm quy định về hạn chế cạnh tranh. Các bên trong hợp đồng nhượng quyền có thể chấm dứt hợp đồng đơn phương khi phát sinh những sự kiện, điều kiện như y. Một trong hai bên chủ thể mất tư cách chủ thể, tổ chức giải thể hoặc phá sản, cá nhân chết. 2y, một trong các bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của cả hệ thống. Ví dụ, nghĩa vụ thanh toán phí nhượng quyền, không tuân thủ quy trình nhượng quyền gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và uy tín của thương hiệu. Vi phạm việc sử dụng các đối tượng SHTT. 3i. Thay đổi về chủ thể mà không có sự chuyển giao, thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ thể mới. IV. Quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền vì một lý do nào đó bị chấm dứt và không được thay thế bằng một quyền mới tương tự. Những trường hợp trên có thể được quy định trong pháp luật nhượng quyền thương mại quốc gia, ví dụ Điều 16 Nghị định 36/2006 trên NDCP. Tuy nhiên, bên nhượng quyền thường chủ động quy định vấn đề này trong hợp đồng mẫu để bảo vệ triệt để các quyền lợi của mình. Ở đây, cần lưu ý một điểm quan trọng liên quan tới hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đối với đa số hợp đồng thương mại quốc tế khác, quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt tại thời điểm hợp đồng hết hiệu lực. Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, kể cả khi hợp đồng đã hết hiệu lực, các bên vẫn còn ràng buộc với nhau bởi một số thỏa thuận nhất định, đặc biệt những thỏa thuận liên quan tới bảo mật công nghệ, quy trình sản xuất, sáng chế. Sau khi kết thúc hợp đồng nhượng quyền, bên nhận quyền vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật các đối tượng này và không được thực hiện kinh doanh cùng lĩnh vực với lĩnh vực trong hợp đồng nhượng quyền trước đó trong một thời gian nhất định để tránh tình trạng bên nhận quyền có thể cạnh tranh với bên nhượng quyền bằng chính công nghệ và bí quyết của bên nhượng quyền. Câu hỏi ôn tập 1. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế của hoạt động nhượng quyền thương mại quốc tế. 2. Hãy so sánh, phân biệt mô hình nhượng quyền độc quyền và nhượng quyền chung theo khu vực. 3. Hãy cho biết sự khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và hoạt động ly xăng và đại lý phân phối. 4. Xác định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế. 5. Hãy phân tích ảnh hưởng của các điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và hậu quả pháp lý của các thỏa thuận này. 6. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp nào? Chấm hỏi. 7. Xác định sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt, các bên chủ thể của hợp đồng còn bị ràng buộc với nhau không? Tại sao? Chấm hỏi.